Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Muối Cho Đời của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, qua các dòng đọc Hồng Vân,
Tuyết Giang, Khánh Hòa,
Thu Hoàng,
Dominic Tech và Cuộc Đời.
Cái gì trong đạo Công giáo làm cá nhân Ngài say mê nhất?
Tuyệt vời là được gia nhập giáo hội sống động và lớn lao này. Chỉ xét về khía cạnh con người thôi, thì điều đó, đó là một cái gì đặc biệt rồi. Một định chế với bao nhiêu yếu đuối và vấp ngã của con người mà vẫn tồn tại, sống trong cộng đoàn lớn này. Tôi có thể hiệp thông với những người còn sống và cả những kẻ đã qua đời. Và cũng qua giáo hội, tôi nhận chân được điều quan yếu của đời mình là nhận ra được một Thiên Chúa vĩnh hằng quan tâm tới tôi. Đời tôi đặt nền trên sự nhận chân đó, có thể sống và chết với nó.
Phải chăng tự thân Đức Giêsu Kitô và cùng với Ngài cả tổ chức giáo hội không phải là một huyền nhiệm, và ai muốn chấp nhận hay không thì tùy ý. Như người Mỹ vẫn thường nói, cầm lấy hay bỏ nó.
Hẳn nhiên là mỗi người phải tự quyết định. Đúng vậy, nhưng không phải như kiểu chẳng hạn tôi muốn hay không muốn một ly cà phê. Quyết định ở đây sâu hơn, nó đụng tới cả cơ cấu cuộc sống, đụng tới cái gì sâu thẳm nhất trong tôi. Cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn khác nếu tôi chấp nhận sống có Chúa, hay không chấp nhận hoặc chống lại Ngài. Đây là một quyết định bao gồm toàn bộ hướng đi của đời tôi, cái nhìn của tôi về thế giới. Tôi muốn tôi là ai? Và sẽ nên như thế nào? Không phải như bất cứ một quyết định nào, đó là sở thích hời hợt bên ngoài, dưới trăm ngàn thứ có thể. Nhưng trái lại, là một quyết định liên quan tới toàn bộ cuộc sống.
Nhiều người coi tôn giáo như thể là một chiếc áo nịt tinh thần, một phương tiện, một cấu trúc hỗ trợ dành cho những người yếu vía, những kẻ mù mờ khoác vào để yên tâm với mình và với đời, như nhà phân tâm học C.G. Jung nói. Các tôn giáo là những hệ thống chữa trị tâm lý đúng nghĩa nhất. Giáo hội có những hình ảnh đầy quyền uy, diễn tả hết được mọi vấn đề tâm thần. Bấy nhiêu đó đã đủ chưa? Như thế là đức tin.
Cái đúng ở điều Trung nói và sau này được Will Woman lặp lại là tôn giáo tự nó có sức mạnh chữa trị. Nó cống hiến câu trả lời cho những khó khăn và sợ hãi yên nguyên và giúp con người thắng vượt được chúng. Nhưng khi người ta xem tôn giáo chỉ còn là một đòn phép chữa trị tâm lý hay chỉ dùng hình ảnh chữa lành bệnh, thì tôn giáo sẽ mất công hiệu. Bởi vì rốt cuộc người ta sẽ nhìn ra những hình ảnh kia là không thật, và như thế chúng sẽ mất khả năng chữa trị. Đấy thực ra chỉ là cái do người ta gán cho, chứ bản chất tôn giáo không phải vậy. Tôn giáo còn là cái gì hơn thế? Bởi vì nhân loại trong mọi cảnh huống và cũng chẳng cần nỗ lực chữa trị tâm lý, vẫn không thể làm gì khác hơn là đi tìm một cái gì khác, đi tìm cái môn thừa và và cố gắng vươn tới nó. Cốt lõi của tôn giáo là con người vượt ra khỏi chính mình để nối kết với một đấng chưa biết mà đức tin gọi là Chúa, và khả năng con người vượt ra khỏi những cái có thể nắm, có thể đo để đạt tới cái nối kết yên nguyên đó. Con người sống bằng tương giao, và cuộc sống của nó tốt hay xấu tùy vào việc con người có được những tương giao cơ bản như với cha mẹ, anh chị em, vân vân. Đúng đắn không? Nhưng tất cả những tương giao kia sẽ không đúng khi cái tương giao đầu tiên, tương giao với Chúa, có vấn đề. Tôi có thể nói, chính tương giao này mới là nội dung đích thực của tôn giáo.
Những nền văn hóa lớn mà ta biết đều đã hay đang có một yếu tố chung, quan trọng nhất là tôn giáo. Và giáo huấn của mọi tôn giáo xem ra gần như nhau, đó là đòi hỏi tự chế, cảnh giác việc quá coi trọng cái tôi và khuynh hướng một mình một cõi. Vậy tại sao các tôn giáo lại không được coi là đồng đều? Tại sao Chúa của Kitô hữu lại trọng hơn Chúa của thổ dân Mỹ Châu? Và tại sao chỉ có một tôn giáo giúp cho con người đạt hạnh phúc?
Quan điểm coi mọi tôn giáo đều như nhau xuất hiện từ khi bắt đầu có việc nghiên cứu lịch sử tôn giáo trong thời ánh sáng. Trước đó, đôi lúc cũng đã được đề cập tới, đã là vô lý ngay từ bản chất tôn giáo, vì các tôn giáo không bình đẳng, có những độ cao thấp khác nhau, và có những tôn giáo bệnh hoạn và thậm chí làm hại con người. Phê bình tôn giáo của Marx đúng ở điểm này, là có những tôn giáo hoặc những thực hành tôn giáo làm tha hóa con người. Hãy thử nhìn vào các tín ngưỡng thần linh ở Phi Châu chẳng hạn. Đấy là lực cản lớn cho sự phát triển quốc gia, cho việc hình thành một nền kinh tế tiến bộ. Khi ở đâu, tôi cũng phải coi chừng thần linh và sự sợ hãi vô lý, khống chế hoàn toàn cuộc sống tình cảm, thì rõ ràng có cái gì không ổn trong tín ngưỡng đó. Trong vũ trụ tôn giáo ở Ấn Độ, chữ Ấn giáo là một từ dễ gây hiểu lầm, nó diễn tả cả một lô tôn giáo ở Ấn, cũng bao gồm nhiều loại hình khác nhau. Có những tín ngưỡng rất cao, rất tinh rồng, chứa đầy tình thương, nhưng cũng có những loại với những hình thức, với những nghi thức tàn bạo, man rợ. Chúng ta biết, tục sát tế người ghê rợn đã là một phần của lịch sử tôn giáo. Chúng ta biết, tôn giáo bị chính trị hóa đã trở thành phương tiện đàn áp và hủy hoại con người. Chúng ta cũng đã chứng kiến những bệnh hoạn ngay trong Kitô giáo. Thiêu sống phù thủy là một sự lặp lại thói tục của dân Đức. Tục này nhờ nhiều nỗ lực truyền giáo đã biến mất vào đầu thời Trung Cổ. Đến cuối thời Trung Cổ, khi lòng tin trở nên sa sút lại bùng lên trở lại. Tóm lại, cả các thần linh cũng không bình đẳng. Có những thần linh tiêu cực. Nếu như ta nhìn vào vũ trụ tín ngưỡng ở Ấn hoặc Hy Lạp chẳng hạn. Tóm lại, chính lịch sử tôn giáo cho ta thấy sự phi lý của quan niệm bình đẳng tôn giáo.
Nhưng ta có thể chấp nhận sự kiện một người ngoài công giáo cũng có thể được ơn cứu độ chứ?
Đó lại là một vấn đề khác. Một người nhận được từ tôn giáo mình những hướng dẫn giúp mình vui sống và sống đẹp lòng Chúa. Nếu ta muốn dùng chữ này, thì người đó cũng có thể được cứu rỗi. Chuyện này không phải không thể xảy ra, mà mà trái lại có rất nhiều. Nhưng từ đó mà kết luận rằng mọi tôn giáo đều đồng vai, như trong một dàn nhạc, như trong một bản giao hưởng lớn, thì có lẽ sai. Tôn giáo cũng khó có thể làm con người trở nên tốt. Điều này có thể xảy ra trong Kitô giáo, khi người ta có một lối sống xa lạc với đạo, hay khi người ta bước vào các giáo phái. Vì thế, tôn giáo rất cần phải có những quá trình thanh tẩy để chúng không trở thành vật cản trong việc sống đạo, nhưng là để thật sự giúp con người bước đi trên con đường lành. Tôi muốn nói, sở dĩ Kitô giáo muốn qua khuôn mặt Đức Kitô chứng tỏ là tôn giáo đích thực trong lịch sử tôn giáo. Điều đó có nghĩa là họ muốn nói lên rằng sức mạnh thanh tẩy thực sự thể hiện trong Đức Kitô và qua lời của Ngài. Sức mạnh đó có thể không được mọi tín hữu luôn tuân theo một cách cẩn thận và đúng đắn, nhưng nó là mực thước và hướng đi cho việc thanh luyện. Nhờ đó, tôn giáo không biến thành một hệ thống áp chế hoặc hệ thống phong thân, nhưng trở nên thật sự là con đường đưa con người tới với Chúa và về với chính mình.
Nhiều người cho rằng chính Kitô giáo và Công giáo làm cho con người bi quan hiếm thế. Ý thức hệ đó nảy sinh từ cuộc cách mạng Pháp. Người ta cho rằng bản chất Kitô giáo là bi quan, vì nó tin vào tận thế, vào phán xét chung. Thời mới, trái lại, tỏ ra rất lạc quan, vì khám phá ra tiến bộ và định luật của lịch sử. Nhưng ngày nay, ta thấy hai lối nhìn đó đang nhòa dần. Niềm tự tin của thời mới rõ ràng đang tan biến, bởi vì càng ngày ta càng thấy rõ là tiến bộ cũng đồng nghĩa với sự tiến triển của khả năng đột phá. Càng thấy đạo đức con người có lẽ không tiến nhanh như sự hiểu biết của họ và khả năng của con người trở thành khả năng phá hoại. Kitô giáo không cho rằng thế giới nhất thiết phải luôn tiến bộ và nhân loại nhất thiết phải luôn tốt hơn. Đọc sách Khải Huyền, ta thấy nhân loại thật ra cứ như đang chạy lòng vòng. Kinh hoàng này xảy ra, biến đi, rồi kinh hoàng kia lại tới. Và cũng chẳng có điềm báo nào về một tình trạng cứu rỗi trong dòng lịch sử do con người tạo nên. Trong Kitô giáo, không có ý tưởng cho rằng mọi chuyện liên quan tới con người nhất thiết không ngừng phát triển tốt đẹp hơn. Nhưng trái lại, niềm tin Kitô xác tín rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi nhân loại, và Ngài cũng không để nhân loại hoàn toàn thất bại. Dù rằng ngày nay, nhiều người cho rằng thà con người đừng có mặt thì hơn. Vì thế, mô hình lạc quan, bi quan hoàn toàn không đứng vững. Tín hữu Kitô cũng như bao nhiêu người sáng suốt khác có thể thấy rằng lịch sử có thể có những cuộc đại khủng hoảng. Có thể ngay hôm nay một khủng hoảng đang đến với ta. Họ cũng có thể nhận biết rằng lịch sử không đương nhiên trở nên tốt hơn và biết rằng hiểm nguy là một thực tế. Tuy nhiên, họ có cái lạc quan cuối cùng vì biết rằng Chúa vẫn luôn che chở thế giới trong tay Ngài. Và bởi thế, cả những chuyện kinh hoàng lay động ta tận gốc rễ như Otis cũng cho thấy Chúa bao giờ cũng mạnh hơn sự dữ.
Thập giá,
một biểu tượng dễ sợ.
Ở một khía cạnh nào đó, thập giá quả thực là cái gì dễ sợ. Ta không nên phủ nhận chuyện này. Đó là một lối hành hình man rợ nhất trong thời cổ, mà người ta đã không được phép áp dụng cho dân Roma, vì họ coi hình phạt đó bôi nhọ danh dự dân tộc này. Thoạt tiên, chúng ta khiếp hãi khi thấy một con người tinh tuyền nhất trong nhân loại, một kẻ vừa là người, vừa là Chúa, đã phải chịu nhục hình đó. Nhưng chúng ta cũng cần phải sợ cho chính chúng ta và về cuộc sống quá dễ dãi của ta. Tôi nghĩ Luther đã nói đúng khi ông bảo rằng con người trước hết phải biết hoảng sợ cho chính mình, để từ đó nó mới có thể quay trở về đường ngay nghèo chính. Nhưng ta đừng dừng lại ở cái kinh hoàng đó. Đó không phải chỉ là một nỗi kinh sợ, bởi vì kẻ bị treo trên thập giá đang nhìn xuống chúng ta kia không phải là một người thất bại, không phải là một kẻ cùng đường, không phải là một trong những nạn nhân hãi hùng của nhân loại. Bởi vì kẻ bị đóng đinh đó đang nói với ta một điều gì khác hơn Spartacus và các thủ hạ xấu số của ông. Bởi vì từ thập giá lòng nhân từ đang tỏa xuống trên chúng ta, từ kinh hoàng thập giá một sự sống mới đang bắt đầu. Chính lòng từ nhân Chúa đang nhìn ta, Ngài tự phó mình trong tay ta, tự trao thân cho ta, và như đang cùng ta vác hết các gánh kinh hoàng của lịch sử. Nhìn sâu hơn, thập giá kia một mặt phơi bày cho ta thấy những nguy hiểm và kinh tởm có thể có của con người. Mặt khác, nó lên sức mạnh trong sự yếu đuối của Chúa và cái đáng yêu của Ngài. Như vậy, thập giá là dấu chỉ của thứ tha, của hoa hy vọng nở ra từ đáy thẳm lịch sử. Ngày nay, người ta thường hỏi, sau Asterix là sao còn có thể nói về Chúa và về thần học được nữa? Tôi có thể trả lời như vậy. Thập giá là bản tóm tắt trước và đầy đủ về nỗi kinh hoàng Asterix. Chúa đã bị đóng đinh và Ngài nói với ta, vì Chúa này xem ra yếu đuối nhưng vô cùng khoan dung. Ngài tưởng như vắng mặt nhưng thật uy quyền.
Sự thật về con người và về Chúa nói ra nhiều khi có vẻ buồn và khó hiểu. Phải chăng chỉ có những người vững mạnh mới gánh nổi đức tin? Đức tin thường được xem là chuyện quá lớn. Như vậy, làm sao để có được niềm vui trong đức tin?
Tôi muốn nói ngược lại. Đức tin cho chúng ta niềm vui. Nếu không có Chúa, thế giới sẽ hoang sơ, sẽ chỉ còn là nỗi buồn chán, và sẽ hoàn toàn là thiếu thốn. Điều này ta đang chứng kiến nơi thế giới vắng Chúa hôm nay. Nó đang càng ngày càng cạn dần sinh lực và trở nên tệ nhạt. Có niềm vui lớn là vì có tình yêu lớn hiện diện. Đó là cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Bạn là người chắc chắn được yêu, cũng như vậy mà ngay từ đầu Kitô giáo đã chiếm được trái tim của đa số những người yếu đuối và đau khổ. Dĩ nhiên ngày nay, người ta có thể dùng luận điệu Marx mà cho rằng đạo chỉ là một thứ an thần chứ chẳng phải là cách mạng. Nhưng tôi tin, ở mặt nào đó, chúng ta đã vượt qua được những phê bình này. Kitô giáo đã đưa chủ và nô lệ lại gần với nhau. Đến nỗi Thánh Phaolô đã có thể nói với một ông chủ, đừng ngược đãi nô lệ của anh, vì nó đã là bạn của anh rồi. Vì vậy, Có thể nói, yếu tố căn bản của Kitô giáo là niềm vui. Vui đây không có nghĩa là chút vui nhộn tầm phào ló lên từ màn đêm tuyệt vọng. Chúng ta biết rằng vui nhộn ồn ào thường là mặt nạ của tuyệt vọng. Nhưng đây là một niềm vui đúng nghĩa. Đây là niềm vui gắn chặt với một thân phận nghiệt ngã và làm cho thân phận đó đáng sống. Lịch sử khởi đầu với tin mừng được thiên thần nói với Maria: hãy vui lên. Trong đêm Giáng sinh, thiên thần lặp lại: ta báo cho các bạn một tin vui lớn. Và Đức Giêsu nói: tôi loan báo cho anh em một sứ điệp vui. Tắt lại, cốt lõi vẫn là: tôi loan cho anh em một tin vui lớn. Thiên Chúa hiện diện, anh em là những kẻ được yêu, và đó là điều nắm chắc.
Dù vậy, thông thường không tin vẫn dễ hơn tin. Thật nghịch lý, một đằng đức tin có đó, con người là một sinh vật tín ngưỡng. Đằng khác, thì con người lại phải chiến đấu để giữ đức tin. Bảo không tin dễ hơn, cũng chỉ là tương đối. Dễ ở đây, có nghĩa là tự mình, tự để mình thoát ra khỏi những ràng buộc của tin và nói: tôi chả cố gắng nữa, mệt quá. Hãy cho qua một bên. Sự dễ dãi này là bước đầu của việc không tin. Nhưng sống như thế đâu phải dễ. Sống không tin có nghĩa là mình lơ lửng trong một tình trạng hư vô. Và rồi, trước sau gì, mình cũng sẽ tìm kiếm những điểm tựa. Sống trong tình trạng không tin, quả không đơn giản. Cứ đọc hết triết lý, cứ đọc triết lý không tin của Centre và Campos thì rõ. Hành vi tin, xét như một cuộc lên đường và sự chấp nhận, có lẽ không đơn giản. Mặc dầu, cái giây phút tin thực sự đến với tôi. Mày có quyền sung sướng rồi đấy. Có thể diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, vì thế không được phép nhấn mạnh một chiều đến cái cực nhọc của tin. Cái dễ của không tin và cái khó của tin nằm trên nhiều bình diện khác nhau. Theo tôi, cái gánh nặng của không tin còn lớn hơn. Tin cũng làm con người trở nên nhẹ nhàng. Các giáo phụ, đặc biệt trong thần học, đan viện, thử nói lên điểm đó. Họ nói, tin có nghĩa là mình trở thành thiên thần, mình có thể bay bổng vì không còn thấy mình nặng nề nữa. Tin có nghĩa là thoát ra khỏi trì lực, níu kéo để du mình vào tình trạng bay bổng của đức tin.
Cái gì là một người công giáo tốt, khác với những người khác?
Người công giáo cũng là người như bao kẻ khác. Cũng có đủ loại xấu tốt. Trong mọi tôn giáo đều có những người với tâm hồn rất trong trắng, mà thần thoại các tôn giáo đó bảo là họ đã chạm tới được cái bí ẩn lớn lao và đã tìm ra cách thức sống làm người tốt đẹp. Tôi nghĩ không nên lập bảng thống kê người tốt nhất ở đâu. Song có một điểm ta dám nói. Ai kiên nhẫn sống đức tin và để cho đức tin uốn nắn mình, người đó, mặc cho bao thất bại và yếu đuối, cũng sẽ được tinh luyện và trở nên tốt.
Người công giáo hạnh phúc hơn những người khác.
Hạnh phúc là một khái niệm đa diện. Ông chỉ cần đọc bài giảng trên núi thì biết. Bài giảng mở đầu với những chúc phúc. Có thể nói, Chúa đã mở ra một trường dạy hạnh phúc. Ngài giới thiệu cho nhân loại trường hạnh phúc. Tôi chỉ đường cho quý vị. Nhưng nếu đọc kỹ những lời dạy, ta thấy quan điểm hạnh phúc của Ngài khác xa với quan điểm con người vẫn có. Đối với ta, có lẽ hạnh phúc là những ai có của, những ai có phương tiện làm đẹp cuộc đời mình, những ai sống an vui, thỏa mãn và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Nhưng Chúa thì lại bảo, hạnh phúc cho những kẻ đau buồn, nghĩa là bài học hạnh phúc của Ngài thật mâu thuẫn. Ít là khi đem so sánh những gì ta nghĩ về ý niệm này, hạnh phúc của Ngài không đồng nghĩa với dễ dàng thoải mái. Có vậy mới hiểu thấu được chữ quay trở về của Ngài. Ta phải rời bỏ những chuẩn mực thông thường. Hạnh phúc là tiền tài của cải quyền lực. Đi trên đường đó là ta đang lạc đường. Ngài không hứa hẹn cho người theo Ngài một hạnh phúc bên ngoài, nhưng là một bảo đảm an lành tâm hồn qua việc kết hợp với Ngài. Dĩ nhiên, ở đây cũng phải hiểu chính Ngài là tia sáng hạnh phúc tối hậu trong cuộc đời tín hữu Công giáo.
Nhưng Chúa ở đâu? Tìm Ngài ở đâu? Ngài ẩn mặt. Hình như Chúa rất ít khi xuất hiện. Có người thất vọng nghĩ rằng Chúa không trả lời họ, chẳng có tín hiệu nào cho thấy họ đang gặp Ngài trên một làn sóng phát tuyến nào đó. Ngài không ồn ào, Ngài không nhất thiết tỏ hiện. Chẳng hạn như qua những vụ thiên tai, dù rằng đó có thể cũng là một lối lên tiếng của Ngài, Ngài không ồn ào, nhưng vẫn luôn phát sóng. Vấn đề là ta có mở máy sẵn để dò bắt tín hiệu đó hay không? Trong cuộc sống và lối nghĩ thường ngày của ta, có quá nhiều sóng nhiễu khiến ta khó bắt được đài. Và chúng ta cũng quá xa lạ với ngôn ngữ của đài đó, nên không nhận ra tiếng của Ngài. Chừng tôi có thể nói, thế bất cứ ai quan tâm đều có thể cảm nhận được rằng chính Ngài đang nói với tôi lúc này. Và làm quen được với Ngài là cả một may mắn cho tôi. Ngài có thể xuất hiện đột ngột ngay trong những hoàn cảnh tai ương. Nếu như tôi tỉnh thức, hoặc nếu như có ai đó giúp tôi mở được mật mã, thì chắc chắn sẽ nhận ra tín hiệu. Hẳn nhiên Ngài không lớn tiếng, nhưng Ngài nói qua dấu chỉ và qua các biến cố cuộc đời ta, qua tha nhân. Chỉ cần một chút tỉnh thức và đừng đa mang để bị vướng mắc vào tất cả những cái hời hợt.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Muối cho đời nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
lần trong đêm tối, con nghe tiếng Chúa đang gọi mời. Ngài gọi mời con dấn thân, theo Ngài trọn đời con hiến dâng. Ngài đổ tràn muôn thánh ân, con được một trái tim tuổi xuân. Ngài dọi vào con ánh sáng, cho con theo dấu chân của Ngài. Tình Ngài ngàn năm chứa chan, tuôn tràn vào đời con phúc ân. Để từng ngày con quyết tâm theo Ngài tình mến yêu vô ngần. Chúa Ngài thân tiếng kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời. Hồn con ngập tràn niềm vui mới, quyết làm chứng nhân cho Ngài. Giờ con nguyện hiến dâng cuộc đời, xin làm một cánh hoa đẹp tươi. Thật ngọt ngào và êm ái khi con vui sống trong tình Ngài. Thật tình Ngài như nắng mai soi vào cuộc đời con nỗi vui. Được gần Ngài con thánh thơi, an bình lòng hát ca mà thôi. Một ngày nào trong năm mới, con nghe như tiếng ai gọi mời. Ngài gọi mời con bước lên, đáp trả tình Ngài luôn thiết tha. Màu muôn ánh sao, muôn đời rực sáng trên tinh cầu. Chúa Ngài thân thiện kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời. Hồn con ngập tràn niềm vui mới, quyết làm chứng nhân cho Ngài. Giờ con nguyện hiến dâng cuộc đời, xin là một cánh hoa đẹp tươi.